Và mỗi ngày em chỉ cần hỏi cho em 5 câu hỏi thôi, chị bảo đảm với em không có còn thời gian để mà em đi ra đường em kiếm chuyện với ai được hết á. Hạnh phúc tùy thuộc vào việc bạn là ai, bạn làm gì mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì. Mình hiểu, nhưng để thật sự hiểu điều này là cả một quá trình. Đúng rồi Quách Vũ, đến một thời kỳ á, Nhi không có còn nghĩ đến cái chuyện hạnh phúc nữa. Tại vì hạnh phúc nó là một điều giờ nó dễ đối với Nhi quá. Ví dụ như là một ngày mà Nhi ăn được cái món Nhi thích, ví dụ được ăn rồi Việt Nam nên là Nhi đã hạnh phúc rồi, ví dụ như vậy. Để mà hiểu được thật sự cái cuộc đời này mình sống á, theo Nhi nghĩ cái từ chính xác hơn đó là joyful. Joyful có nghĩa là hưởng thụ. Hưởng thụ từng giây từng phút, trân trọng từng giây từng phút, hưởng thụ cái giây phút mình được còn nhìn thấy ba mẹ mình, hưởng thụ cái giây phút mình còn nhìn thấy bạn bè mình, hưởng thụ cái giây phút mà mình còn cơ thể lành lặn, sức khỏe để thở như là người bình thường. Những người đi bệnh viện bây giờ người ta còn không có thở được. Hưởng thụ cái giây phút là gan thận phèo phổi của mình nó chưa có bị ung thư rồi bị nhập viện, ví dụ như vậy. Có hai loại nha. Tiếng Anh một cái nó gọi là depression, có nghĩa là bị trầm cảm, với lại anxiety có nghĩa là lo lắng hoảng sợ. Thì đa phần những người ngoài kia người ta có hai cái này, trầm cảm và lo lắng hoảng sợ. Tại sao? Người ta trầm cảm bởi vì người ta cứ nghĩ đến cái quá khứ của họ, người ta buồn, người ta cảm thấy người ta chưa có đủ tốt, chưa có đủ giỏi. Còn hả, lo lắng và hoảng sợ bởi vì họ nghĩ đến tương lai của họ, không biết nó sẽ về đâu, mình có giỏi, mình có xuất sắc hay không. Mà họ quên mất một điều, đó là ngay tại cái giây phút này nè, mình có đang hưởng thụ cái cuộc sống hay không? Mình có đang ngắm lá rơi, mình có đang nhìn nước chảy, mình có trân trọng cái thứ mình đang ăn trước mặt mình. Mình có trân trọng cái giây phút nhìn con mình lớn lên, mình trân trọng giây phút được gặp bạn bè của mình khi nó còn lành lặn hay không? Ví dụ như vậy. Và cái đó nó quan trọng hơn cả cái chữ hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc nghe là nó đã có cái từ là mình phải có cái phẩm hạnh gì để mà có phúc đức vô trong người thì mình mới có những cái đó. Có nghĩa là nó giống như cái giao dịch vậy đó. Có nghĩa là anh mua cái đầm này cho em thì em mới hạnh phúc, ví dụ như vậy. Rồi con phải ngoan thì mẹ mới vui. Rồi ba má phải như vậy thì con mới hạnh phúc, ví dụ như vậy. Nó là một cái yêu cầu nhiều quá. Thay vì cái đó, hưởng thụ từng giây phút. Khi mà mình đã biết hưởng thụ từng giây phút rồi, mình có đứng trước mặt một người mà đang chửi lộn, mình cũng thấy đời nó đẹp lắm. Tại mình nhìn họ như hề vậy đó. Giờ từ cái ngày như tỉnh thức xong thì đi ra đường vui lắm. Mỗi lần như thấy ai đập lộn với nhau, giỡn với nhau, mình nhìn giống như coi phim miễn phí vậy á, giống như coi hề á. Mà trong khi những người xung quanh là rồi cái gì vậy, ghê quá, sợ quá, trong khi mình cứ nhìn mình cười thôi. Tại vì mình hưởng thụ hết tất cả mọi thứ tốt xấu trong cuộc đời, mình nhìn nó là một cái điều hiển nhiên. Mình nhìn nó như cái điều là hạnh phúc hay không là do mình. Cái điều người ta đập lộn trước mặt mình nó không ảnh hưởng gì đến mình hết. Nhưng chill không có nghĩa là mình để họ đập tới khi chết luôn, nghe không, vẫn phải kêu cảnh sát. Nhưng mà nhìn bất cứ một cái sự việc gì đối với cuộc đời nó cũng phải theo cái kiểu hưởng thụ. Đó là đây là cuộc đời nó là vậy đó, nó giống như phim vậy đó, nó giống như hề vậy đó. Nhiều hồi mình coi mình cũng thấy nó hợp lý, nhưng mà thì mình cũng phải coi thôi. Ví dụ như vậy. Để bắt đầu quá trình tâm sự với bản thân thì có nên đặt những câu hỏi như thế nào, chủ đề thế nào ạ? Câu hỏi này rất là hay. Cái câu hỏi đầu tiên mà thôi đó chị hỏi là ủa mình đẻ ra trên đời này để làm cái gì ạ? Tại sao mình phải sống vậy? Tại sao ba mẹ mình không thương mình mà mình vẫn phải sống vậy? Chị Nhi đã từng hỏi như vậy. Chị nghĩ là ủa chết thì nó đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu. Bây giờ sống mà chứng minh cho ba mẹ mình thấy là họ phải hối hận vì họ đẻ một đứa con thông minh, xinh đẹp như mình mà lại không có trân trọng yêu thương mình. Nhưng mà đến cái lúc chị Nhi thành công, đến cái lúc chị Nhi được những cái chị Nhi mong nghĩ rồi, thì chị Nhi lại nghĩ là ồ, nó là cái motivation, nó là cái mục tiêu cho chị Nhi phấn đấu thôi. Nhưng mà khi chị Nhi được rồi, thật ra ba mẹ chị Nhi cũng vẫn không quan tâm. Người ta có thể nể mình hơn một xíu, người ta nói ồ, con của mình giỏi vậy này kia kia nọ. Nhưng mà vậy rồi thôi à. Em biết là mỗi cuộc đời của mỗi người em sẽ lên từng cái đỉnh núi. Khi em lên cái đỉnh núi này, em đạt được cái điều em muốn rồi, bây giờ em phải hỏi cái câu hỏi lớn lao hơn. Với cái câu hỏi của em thì chị Nhi muốn cái câu cơ bản đầu tiên em muốn hỏi đó là em sống trên đời này em có tài gì, em có thể cống hiến được cho ai, tại sao em tồn tại nè, rồi tại sao biết yêu, tại sao biết thương, tại sao biết buồn, tại sao mình giận dỗi, tại sao mình nóng tính. Nếu những bạn nào mà có cái tính nóng, tự hỏi lại tại sao mình nóng tính vậy. Có phải là mình dễ dàng để người này người kia điều khiển cảm xúc của mình? Như vậy là mình là một người không có lập trường, mình không có chính kiến, mình không có kiến thức. Vậy thì làm sao để mình có chính kiến, là tại sao mình có lập trường? rồi làm sao để mình có kiến thức đấy. Em thấy không, cái chất lượng của câu trả lời nó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng câu hỏi em tự hỏi với chính mình. Và mỗi ngày em chỉ cần hỏi cho em 5 câu hỏi thôi, chị bảo đảm với em không có còn thời gian để mà em đi ra đường em kiếm chuyện với ai được hết á. Em quá bận để tìm con mình là ai và làm sao để mình sống tốt đẹp hơn. Hay là có những bạn nói chị em không muốn sống tốt, em muốn sống xấu hơn thì sao, thì đặt những cái câu hỏi xấu hơn thôi. không nhất thiết.
Làm cách nào để tha thứ cho người thân trong gia đình đã làm tổn thương mình, có nên cắt đứt liên lạc với họ hay không? Chị sẽ chỉ chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của chị thôi, còn em chọn nó như thế nào đó là quyền của em. Okay. Thứ nhất, đừng bao giờ hỏi chị là chị chọn như thế nào cho em, chị nghĩ như thế nào về điều này, chị có thể giúp em giải quyết cái này hay không. Chị không có sống cái cuộc đời của em, và chị không thích đưa ra cái quyết định cho cái cuộc đời của một ai hết. Đối với cá nhân chị, chị không có block họ, nhưng mà chị cũng không có quan tâm như cái kiểu là bởi vì họ gia đình mình phải buồn phải khổ cho họ. Chị đối xử với họ như những cái con người bình thường khác, tức là như những cái người mà sống khác, tức là họ ở ngoài đường họ cũng ăn, họ cũng sống, họ cũng khổ, họ cũng cần giải quyết những cái vấn đề gì đó. Nếu họ cần sự giúp đỡ của chị theo kiểu là tư vấn hoặc là giải thích, dạy một cái gì đó, chị sẽ dạy. Nhưng mà tha thứ nó là cái chuyện khác. Em tha thứ cho chính em là được rồi. Em tha thứ là em cũng là một con người, em không có hạnh phúc với cái người này, dù người ta có là cha mẹ của em. Thì em giải thoát bằng cách là em tha thứ họ là những con người bình thường, họ mắc khuyết điểm, họ cũng không có trọn vẹn, họ làm cho em tổn thương, vân vân và vân vân. Và em có cái sự chọn lựa, đó là em có muốn sống giống như họ hay không. Em không muốn sống giống như họ, nhưng không nhất thiết em phải tha thứ cho họ. Em tha thứ cho em thôi. Em tha thứ cho em là ok, mình cũng là người bình thường. Nếu mình không thích tha thứ thì mình không thích tha thứ. Chị cũng vậy, chị chẳng có gì hổ thẹn ở đây để nói được là chị tha thứ cho chị tha thứ cho gia đình chị. Nhưng mà tha thứ không có nghĩa là em phải yêu thương, ôm ấp, hôn hít họ. Ai bắt? Tha thứ tức là ok, mình không có đem hận thù trong lòng mình nữa, mình không có đem cái mệt mỏi trong lòng mình nữa, rồi vậy thôi á. Chứ em đừng có nghĩ đến chuyện là tha thứ là em phải ôm ấp, hôn hít, rồi yêu thương họ, rồi say đắm với họ. Không có. Em coi họ trở lại như là một con người bình thường khác, như một người dân khác mà em đi ngoài đường và em có cái lòng thương cảm với họ thôi. Như vậy thì em sẽ sống nhẹ nhàng hơn. Và như vậy thì em cũng có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình, tức là em làm được những cái điều khác. Đừng có trông chờ vô cái chuyện là những cái người làm tổn thương em có thể sống được với họ. Cái điều đó nó hiếm lắm, và nó cũng rất là mất thời gian. Em sống trên đời này không bao lâu để mà em mất thời gian làm cái chuyện đó.
Bởi vậy nên như mới nói, các bạn lặp đi lặp lại suy nghĩ cho kỹ trước khi có con. Tại vì bạn có con, bạn nên biết là bạn không có biết cảm xúc của con của bạn đâu. Cái tư duy con bạn cũng nghĩ khác, cảm xúc của nó cũng khác. Bạn muốn nuôi một đứa trẻ lớn lên không phải là một ngày ba bữa là xong. Nuôi con không phải như nuôi chó, nuôi mèo, nuôi vịt, nuôi gà. Nuôi con cần phải nuôi dạy, ươm mầm trí tuệ của nó, cảm xúc của nó. Cái kết quả của việc thất bại trong nuôi dạy trẻ em đó là cái gì? Các bạn nhìn thấy những cái bạn vô đây thả câu hỏi gì nhỉ? Chứ không có đánh giá, như đang phân tích cho các bạn hiểu. Tại sao những người ngoài kia người ta có quá nhiều vết thương, người ta có quá nhiều tổn thương, người ta có quá nhiều những cái khuất mắc trong lòng mà người ta cần được giải quyết như vậy? Bởi vì như vậy đấy, bởi vì những bậc làm cha làm mẹ của họ không có đủ trình độ hiểu biết để mà tâm sự. Và những cái bạn mà coi kênh của Nhi muốn các bạn làm một điều nè, hãy tha thứ cho cha mẹ của mình, hãy tha thứ cho họ, và hãy cứ nghĩ như vậy này, họ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ cái phần đời còn lại của bạn, bạn có muốn tiếp tục đổ lỗi cho ba mẹ mình hay không, hay là bạn sẽ quyết tâm đi tìm ra một cái chân lý mới để mà bạn có thể sống cuộc đời của bạn một cách tỉnh táo nhất, một cách tịnh tâm nhất, một cách thực tế nhất, và một cách thẳng thắn đối diện với nó nhất, để mà mình có thể chăm lo lại cho con cái hoặc thế hệ sau của mình. Đây là cái mà Nhi khuyên các bạn đó. Tại vì Nhi nhận thấy được là khi mà bạn tha thứ cho ba mẹ của mình, và bạn nói là ba mẹ mình cũng là những người bình thường, họ cũng không có kiến thức ở cái phần này phần kia, họ có kiến thức ở phần này phần kia, họ không có kiến thức hết, thì mình cũng phải chấp nhận là họ chỉ biết đến chừng đó thôi. Và không có điều gì xấu hổ để bạn đi ra tìm được một người thầy hoặc một người mẹ nào đó ngoài kia mà dạy cho bạn kiến thức về đời. Ví dụ như coi những người thầy của Nhi như cha vậy, Nhi hay giỡn với mấy ổng là mày là cha mà cha trong ước mơ của tao từ hồi nhỏ, tao vô bây giờ nghĩ tao sẽ có cha như vậy. Thì bạn cũng có thể tìm được, và thậm chí cái điều đó nó làm cho Nhi có một cái suy nghĩ tích cực hơn khi mà Nhi ly hôn và Nhi có con bây giờ nữa. Các bạn sẽ nghĩ là trời ơi, làm sao để tìm cha cho con mình, hoặc là làm sao để mà con mình nó tích cực. Nhi nói với bé hàng ngày luôn, Nhi nói
ok bây giờ con có một người cha đó, nhưng mà không có gì xấu hổ nếu một ngày nào đó mà có một người cha khác cũng muốn đến làm cha của con, 5-6 người cùng đến làm cha của con nên mừng, tại vì càng nhiều người, người ta sẽ dạy cho con nhiều điều tốt trong cuộc đời. Cũng chứ chị Nhi vậy á, chị Nhi có tới mấy ông thầy lận, đối với chị ông nào cũng như cha của chị đó. Rồi bây giờ chị còn biết ơn nữa, chị cũng thấy rồi càng nhiều cha nhiều mẹ càng tốt, tại vì kiến thức nó là vô biên, những cái người mà người ta cho mình những cái điều quý báu như vậy á, mình trân quý họ thì có gì sai đâu. Em đừng có suy nghĩ chỉ có ba mẹ mới dạy cho em những cái điều trong cái cuộc đời này, còn có nhiều người ngoài kia người ta có đủ khả năng tài trí để người ta giúp em thành người nữa.
Như thường lệ đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu bạn là người đầu tiên vô livestream, chưa bao giờ coi kênh của Nhi, chưa bao giờ like và share và subscribe, và quan trọng là nhấn nút cái chuông nữa.